Phàm nhân tu tiên, chương 187, Hoàng tước phong nhạc, góc truyện audio.com, người nữ áo trắng thấy pháp khí của mình có hiệu quả, ngăn trở được kim nhận của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Ta đã nói không biết tự lượng sức mình mà ra đây rồi. Đây là kiện pháp khí cao cấp nhất rồi sao? Nàng ta cười nói, nhưng trên tay lại không chần chờ chút nào, lật tay lấy ra một thủy tinh cầu màu hồng, bắt nó tung nó lên, dừng ở trên đầu của bản thân. Không hay, thủy tinh cầu này có thể ăn mòn pháp khí của người khác, sư đệ mau ngăn cản nàng ta lại, pháp khí của ta cũng bị hủy như vậy đó. Nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến, cuống quýt nhắc nhở. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, không do dự vung tay, đem một thanh ngân câu từ trong tay tung ra, biến thành một đạo ngân quang, hướng thủy tinh cầu của nữ tử mà bay đi. Nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ nhếch lên, 10 ngón chắp lại thành một thủ ấn kỳ quái, thủy tinh cầu trên đỉnh đầu lập tức xuất ra một đạo hồng quang. Thủy tinh cầu vừa thu vào pháp quyết lập tức hồng quang đại thịnh, tự động xoay chuyển, phun ra những dòng chất lỏng màu hồng phấn, hình thành một khối dịch thể lấy quả cầu làm trung tâm, tuy chỉ lớn cỡ một trượng nhưng cũng che bầu trời trên đầu của nữ tử nọ thành một mảng màu hồng. Hàn Lập do dự, không dám để ngân câu trực tiếp bắn vào dịch thể đó, mà là hao túng nó cắm xuống, trực tiếp nhắm thẳng vào nữ tử áo trắng. Đồng thời hắn lại lấy ra một thượng phẩm pháp khí khác thanh tác, sợi roi màu xanh cũng lặng lẽ tung ra ngoài, quỷ dị như là linh xà, vô thanh vô tức lén di chuyển qua đó. Nhanh, nữ tử áo trắng đột nhiên chỉ tay vào thủy tinh cầu, dung dịch nọ bỗng tách ra một khối nhỏ, bay xuống phía dưới, đem luồng bạch quang nọ bao lại bên trong, làm cho lập tức giảm tốc lại mà hiện nguyên hình ngân câu. Thấy một màn này, Hàn Lập trong lòng khẩn trương, mặc kệ ngân câu mà đem thanh thác đã đuổi tới sau đó, đem nữ tử áo trắng nọ trói chặt lại, tạm thời bao cả cái vòng bảo hộ nọ lại thành một cái kén. Nữ tử áo trắng tuy pháp bảo nhiều, nhưng nhất thời cũng luống cuống tay chân, không thể lập tức tránh thoát. Mà lúc này Hàn Lập cũng không chần chờ đem phù bảo kim quang chuyên ra. Tuy đối với việc thanh thác có thể vây khốn được đối phương bao lâu, trong lòng cũng không biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, hy vọng có thể trước khi đối phương phá ra được thì có thể dùng phù bảo đánh chết đối phương. Vị nữ tử áo vàng kia cũng có vài phần thông minh. Cho dù không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, nhưng cũng không ngừng dùng một ít các loại tiểu pháp thuật như hỏa cầu hoặc băng chùy, không ngừng đánh vào dung dịch đang vây khốn ngân câu cùng tấm gương nhỏ kia, hy vọng Hàn Lập có thể lo giải cứu mấy món pháp khí kia, gia tăng cơ hội thủ thắng. Nhưng đáng tiếc chính là, mấy loại công kích này căn bản giống như là gãi nứa vậy, không có hiệu quả gì. Hừ, chỉ là thượng phẩm pháp khí, có thể vây khốn ta sao chứ? Ta lập tức sẽ khiến cho ngươi có biết sự ngu xuẩn của bản thân. Tuy bị nhốt trong vòng vây của thanh thác, nữ tử áo trắng vẫn vô cùng kiêu căng nói. Hàn Lập mặc kệ lời nói của đối phương, hắn nâng phù bảo kim quang chuyên lên, chuẩn bị cho việc bị điên cuồng hấp thu pháp lực. Nhưng ngay lúc này, tại từng rậm phía sau nữ tử áo trắng, một đạo linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi đột nhiên bạo phát bắn ra. Hàn Lập dùng mình còn chưa kịp phản ứng, thì một luồng hoàng quang tia sáng màu vàng chói mắt như tia chớp từ trong rừng. Góc truyện audio.com bắn đến, đem thanh thác của Hàn Lập, vòng bảo hộ của nữ tử, ngay cả bản thân nữ tử áo trắng nữ cũng đều bị bắn xuyên qua, làm cho nữ tử áo trắng kêu thảm thiết ngã vật ra tại chỗ. Hàn Lập gặp cảnh tượng này cả kinh, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, thân hình lập tức muốn rút lui, nhưng đã muộn. Một thân ảnh màu lam như lưu tinh cản nguyệt tháng, chỉ xẹt qua vài cái, đã đến bên cạnh thi thể nữ tử áo trắng nọ, chụp lấy túi chữ vật bên hông nàng ta, sau đó ha hả cười, lộ ra thần tình vui mừng. Thấy bản thân đã chậm một bước, Hàn Lập ảo não hít một hơi, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình cũng cố gắng để tỉnh lại tinh thần, mắt lạnh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của người này. Người vừa đến là một trung niên, trên mặt có vết sẹo, hai mắt hẹp dài, mũi ưng, toàn thân đầy sát khí, làm cho người ta vừa thấy đã không khỏi dùng mình, đã muốn kính nhi viễn chi, xem ra công pháp đã tới đỉnh điểm của tầng 13, làm cho Hàn Lập càng cảm thấy trầm trọng. Phong nhạc, ngươi là cuồng nhân phong nhạc của Thiên Khuyết Bảo. Không nghĩ tới, người áo lam còn chưa mở miệng, nữ tử áo vàng đã hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt tựa như gặp yêu ma gì cực kỳ đáng sợ. Nỗi sợ hãi vượt xa khi bị nữ tử áo trắng đuổi giết. Hắc hắc, không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại nhận ra bổn đại gia, thành thành thật thật đứng ở nơi đây, sau khi đợi đại gia ta xem thu hoạch như thế nào, rồi mới xử trí các ngươi. Người áo lam tà dị liếc nhìn nữ tử áo vàng, xem gương mặt của hai người này, rồi lại cúi đầu xem xét túi chữ vật ở trên tay. Hàn Lập sờ sờ mũi, thản nhiên nhìn người này, ánh mắt lóe lên bất định. Tuy không biết người đến là có nguồn gốc thế nào, nhưng đối với sự kinh hãi của vị sư tỷ này, hắn rất là bất mãn. Đối với Hàn Lập mà nói, mặc kệ người đến là ai, bước chân của mình cũng không thể loạn, địch nhân càng mạnh thì càng phải bảo trì sự bình tĩnh. Hắn nhìn thấy pháp khí đã thoát khốn, liền vung tay, đem kim nhận cùng ngân câu trở về. Kim nhận thì hoàn hảo, còn nguyên như mới, nhưng bộ dáng của ngân câu lại làm cho Hàn Lập hoảng sợ. Vốn pháp khí ngân quang lập lòe, đã trở nên đổi màu thủng lỗ chỗ, giống như đã bị hỏng, linh khí không còn, không thể sử dụng được nữa. Lúc này Hàn Lập mới biết được câu hủy diệt pháp khí của nữ tử áo vàng là có ý tứ gì, thủy tinh cầu kia phun ra chất lỏng màu hồng thật là độc địa. Pháp khí mà gặp phải, chỉ sợ đều phải tránh xa ba thước. Hắn sau khi cảm khái, lại bị luồng hoàng quang chói mắt phía trước của người áo lam hấp dẫn. Đây là một thanh tiểu đao hình dạng cổ quái, chuôi đao dài cỡ một thước, lưỡi đao dài cỡ 3-4 tấc, thân thể trong suốt tỏa ra hoàng quang chói mắt. Một món đồ kỳ lạ như vậy, vừa mới đánh chết nữ tử áo trắng. Hàn Lập dương mắt nhìn chằm chằm vào vật ấy, thần sắc dần dần trở nên âm trầm, thần tình như mây đen áp đỉnh, miệng mím chặt lại. Nhưng hai chữ phù bảo vẫn không ngừng hiện lên trong lòng. Từ uy lực của thanh tiểu đao, đến hào quang bên ngoài, linh khí bạo phát kinh người kia, không thể không chứng thực vật này cùng với kim quang chuyên của hắn là giống nhau, là một phù bảo có đầy đủ uy năng của một pháp bảo. Phát hiện này, làm cho miệng của Hàn Lập trở nên chua lét. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng vọt, tuy nhìn không ra hiện tại là canh giờ gì, nhưng khẳng định đã là buổi sáng của ngày thứ hai. Hắn hoài nghi, vận khí của bản thân có phải là hôm qua. gocchuyenaudio.com, đã quá tốt cho nên mới sớm ngày thứ hai đã bị đổi vận như vậy. Trước tiên là gặp phải sư tỷ bổn môn, mà phải đối đầu với một nữ nhân nhiều bảo vật của Yểm Nguyệt Tông, kết quả là pháp khí của người ta lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa làm cho hắn ứng phó không nổi. Hiện tại lại gặp cuồng nhân phong nhạc gì đó, chẳng những pháp lực vượt xa mình, lại cũng có phù bảo bên thân, do đó so với nữ tử kia còn lợi hại hơn 3 phần. Thế này thì làm sao hắn có khả năng thoát thân? Hắn cũng không nghĩ vị cuồng nhân này bởi vì tâm tình vui vẻ, mà buông tha cho hai người mình một lần, xem ra chỉ có thể liều mạng một trận. Hàn Lập còn đang nghĩ ngợi, phong nhạc ở phía đối diện rốt cục đã kiểm tra xong rồi túi chữ vật, sắc mặt có chút vui mừng ngẩng lên, xem ra thu hoạch cũng không ít. Hắn nhe răng cười một chút, đang muốn hướng về phía hai người Hàn Lập nói cái gì đó, lại liếc mắt trông thấy cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu đang nằm ở trên mặt đất, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe, lấy tay chuyển tới, muốn đem hai kiện pháp khí nọ hút vào trên tay. Nhưng đáng tiếc chính là, khi hai kiện pháp khí nọ vừa bay lên, một quả hỏa cầu nho nhỏ từ xa xa bay tới, phá vỡ hành động thu lấy pháp khí, bức hắn không thể không lui về phía sau mấy bước, vung tay lên, thả ra mấy quả hỏa cầu tương tự đánh hủy đi. Điều này làm cho phong nhạc trong lòng giận dữ, trên mặt vẻ hung hãn lộ ra. Hỏa cầu này đúng là do Hàn Lập phóng ra, sau khi thấy được uy lực của cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu, hắn làm sao để chúng nó rơi vào tay của kẻ đối đầu. Mà nữ tử áo vàng bị hành động của Hàn Lập làm cho hoảng sợ, cơ hồ muốn kêu lên thất thanh. Phong nhạc chậm rãi nhìn về phía Hàn Lập, vết sẹo trên mặt bắt đầu nhăn nhúm, giống như là một con giun đang hoạt động, làm cho người ta không rét mà run. Hắn sau một hồi giữ tợn đánh giá Hàn Lập, đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi muốn chết như thế nào? Muốn ta một đao chém chết, hay là trở thành một cây đốt thịt từ từ bị nướng chín? Nữ tử áo vàng nghe xong, thân mình rung lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, rốt cuộc không thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, không khỏi lén nhìn sang hai bên, chuẩn bị cho chú ý khác. Ta muốn ngươi chết, Hàn Lập mỉm cười trả lời, vẻ cười phi thường tự nhiên, sáng sủa. Cách chương.